Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Anh Vũ, Thanh Hà, Thụy My và Tú Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 1 tháng 6 năm 2020. Tại Mỹ, biểu tình lan rộng tại hơn 70 thành phố sau vụ một người Mỹ gốc châu Phi chết trong một cuộc can thiệp của cảnh sát. Thủ đô Washington ban hành lệnh giới nghiêm. Nam Mỹ có hơn 1 triệu ca nhiễm COVID-19, Brazil chiếm gần một nửa. Báo Hồng Kông tiết lộ Bắc Kinh đã có kế hoạch lập vùng nhận dạng phòng không bao trùm cả Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, vụ George Floyd hay là hình ảnh của một nước Mỹ với hai màu đen trắng. Theo dòng thời sự, theo cựu cố vấn an ninh quốc gia Stephen Bannon, nếu không phản ứng trước Trung Quốc, phương Tây cũng sẽ bị lôi vào cuộc chiến Biển Đông. Kính thưa quý vị, làn sóng phẫn nộ của cộng đồng người Mỹ gốc châu Phi tiếp tục lan rộng sau cái chết của George Floyd, 46 tuổi, trong một cuộc can thiệp của cảnh sát. Nhiều cuộc biểu tình và bạo động đã nổ ra tại ít nhất là 75 thành phố vào ngày hôm qua 31 tháng 5, như tại Philadelphia, Dallas, Las Vegas, Los Angeles, Chicago hay Washington. Khoảng 15 bang đã phải cầu viện đến cảnh vệ quốc gia để bảo đảm an ninh cho các cuộc biểu tình. Tại thủ đô của liên bang, thị trưởng Bowser ban hành lệnh giới nghiêm từ 23 giờ cho đến 6 giờ sáng thứ hai mùng 1 tháng 6, đồng thời ra lệnh triển khai cảnh vệ quốc gia tăng viện cho lực lượng cảnh sát. Bất chấp lệnh giới nghiêm, nhiều cuộc tập hợp phản đối đã xảy ra trước Nhà Trắng trong ngày hôm qua, chỉ trích ông Donald Trump kích động phân biệt chủng tộc và hận thù. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne Corpe tường thuật.
Sans justice, pas de paix, crient les manifestants.
Không có công lý, không có hòa bình, người biểu tình hô vang, trước mặt họ, những hàng cảnh sát chống bạo động bảo vệ Nhà Trắng. Ron, một kỹ thuật viên lập trình tin học, cũng là người Mỹ gốc Phi, đến biểu tình cùng với người bạn đời. Anh nói, người ta rất tức giận và phẫn nộ. Tôi nghĩ rằng có điều gì đó quan trọng đang diễn ra lúc này. Một số người nói rằng viên cảnh sát giết chết George Floyd đã bị kết án, nhưng điều này còn rộng hơn cả sự cố hiện nay. Người dân đã quá mệt mỏi vì phải chịu đựng tình cảnh, lạm dụng và hành động thô bạo mà họ phải hứng lấy một cách bất công. Hàng trăm người đã thách thức lệnh giới nghiêm do thị trưởng thủ đô liên bang ban hành, và trước 23 giờ, cảnh sát đã bắn những quả lựu đạn hơi cay đầu tiên, đám đông giải tán, rồi lại tụ tập cho đến khi có đợt bắn kế tiếp. Rồi những kẻ đập phá bắt đầu tham gia, đốt phá xảy ra tại nhiều tòa nhà, nhiều cửa hàng bị đập vỡ kính. Melania tỏ ra thông cảm với cảnh tức nước vỡ bờ này. Cô nói, tất cả những gì đang xảy ra chỉ là một tiếng kêu gào đòi hỏi công lý hơn, một lời kêu gọi cho hòa bình thật sự, một lời kêu gọi để mà họ cũng phải được đối xử như một chủng tộc duy nhất, đó là nhân loại. Tiếng còi xe hộ một chiếc xe bị phóng hỏa vang khắp cả phố, cách đó vài bước, Nhà Trắng thông thường được thắp sáng thì nay chìm trong bóng đêm.
Anne Corpe, Washington, RFI.
Về phần mình, chủ nhân Nhà Trắng trên mạng Twitter gọi những người biểu tình là những kẻ vô chính phủ và ông cam kết dập tắt bạo lực tập thể. Về tình hình dịch virus corona, Nam Mỹ có hơn 1 triệu ca nhiễm COVID-19 và Brazil chiếm gần một nửa, Minh Anh cho biết thêm.
Với hơn 29.000 người chết vì COVID-19, Brazil hiện là nước có số ca tử vong cao thứ tư trên thế giới sau Mỹ, Anh và Ý, theo tổng kết của AFP sáng hôm nay. Virus corona vẫn lây lan nhanh, nhưng chính quyền Brazil không có chiến lược chung đối phó với dịch bệnh. Tổng thống Bolsonaro kịch liệt phản đối các biện pháp phong tỏa do chính quyền 27 bang ban hành. Trong ngày Chủ nhật hôm qua, nhiều vụ xô xát đã xảy ra trên đại lộ Paulista ở trung tâm thành phố São Paulo giữa những người ủng hộ ông Jair Bolsonaro phản đối các biện pháp phong tỏa, và bên kia là khoảng 500 người đối lập với Tổng thống tham gia biểu tình chống chủ nghĩa phát xít, ủng hộ dân chủ. Cảnh sát đã phải sử dụng khí cay để giải tán đám đông và bắt giữ ít nhất 3 người. Trong khi Nam Mỹ trở thành ổ dịch, Đức Giáo Hoàng Francisco đã bày tỏ lo lắng về tình cảnh dễ bị dịch tác động của các bộ tộc thổ dân vùng Amazon trong buổi cầu nguyện ngày hôm qua trên quảng trường Thánh Phaero, buổi lễ đầu tiên được cử hành trước giáo dân kể từ 3 tháng qua.
Tình hình lây lan virus corona có xu hướng ổn định ở thủ đô của Nga, nên chính quyền Moscow bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa dân cư. Những quy định sinh hoạt mới được đô trưởng thông báo từ tuần trước bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay. Về cơ bản, lệnh phong tỏa vẫn duy trì trong 2 tuần nữa. Còn theo thống kê chính thức, thì Nga ghi nhận trong ngày hôm qua hơn 9.000 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số lên thành 406.000 ca nhiễm từ đầu mùa dịch. Thông tin viên RFI Etienne Bush từ Moscow tường trình.
Những ngày qua, chỉ cần quan sát giao thông trên đường phố là có thể thấy mức độ mệt mỏi của người dân Moscow. Sau 2 tháng bị phong tỏa nghiêm ngặt, thành phố đã bỏ một phần các hạn chế. Từ thứ hai này, các cửa hiệu không bán thực phẩm đã được phép mở cửa trở lại, những dịch vụ không phải tiếp xúc trực tiếp lâu cũng trong diện này. Người dân thành phố không cần phải xin phép để đi lại. Từ giờ họ được tập thể dục thể thao ngoài trời từ 5 giờ đến 9 giờ sáng. Các công viên của thành phố cũng đã mở cửa trở lại nhưng theo lịch. Chính quyền thành phố làm như vậy để hạn chế đông người trong các nơi công cộng. Các khu chung cư được chia thành 6 nhóm và lịch ra ngoài đi dạo cũng được phân chia theo nhóm dân cư như vậy. Găng tay, khẩu trang bắt buộc đeo ở mọi nơi, trên phố, phương tiện giao thông công cộng hay trong các cửa hàng. Các điều kiện phong tỏa như vậy được kéo dài đến ngày 14 tháng 6, rạp chiếu phim, bảo tàng, quán ăn và các trung tâm thương mại vẫn đóng cửa cho đến khi có lệnh mới.
Etienne Bush, Moscow, RFI.
Còn tại châu Á, ngày hôm qua, Quốc hội Thái Lan đã cho phép chính phủ ban hành kế hoạch gần 60 tỷ đô la hỗ trợ kinh tế, khắc phục hậu quả khủng hoảng COVID-19. Tổng sản phẩm nội địa của quốc gia Đông Nam Á này dự trù bị giảm từ 6 đến 7% trong năm nay. Nguyên nhân chính là virus corona làm tê liệt toàn bộ ngành du lịch Thái Lan. Thông tin viên RFI Carol Izu từ Bangkok cho biết thêm.
C'est un emprunt voté quasi à l'unanimité par les députés que va contracter.
Đây là một chương trình cho phép chính phủ Thái Lan đi vay đã được gần như toàn thể các đại biểu quốc hội thông qua. Khoản hỗ trợ này ưu tiên rót vào những lĩnh vực bị thiệt hại nghiêm trọng nhất, giúp đỡ cho những người đi làm không hợp đồng, những người buôn gánh bán bưng, giới phục vụ trong các phòng massage, quán bar mà tất cả đến nay vẫn phải đóng cửa. Chính phủ cũng dành ưu tiên cho giới nông gia, khuyến khích họ hiện đại hóa và đa dạng hóa khâu sản xuất. Tuy nhiên, kế hoạch quy mô hỗ trợ kinh tế vừa nêu chủ yếu nhằm giúp đỡ ngành du lịch, nhất là du lịch nội địa. Giá thuê phòng khách sạn tại Thái Lan trong tháng 7 tới đây sẽ được giảm 50% để khuyến khích dân Thái đi tham quan đất nước. Đối với ông Top Jurayup, chủ nhân trẻ đứng đầu một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực phục vụ khách sạn, các biện pháp hỗ trợ của chính phủ chỉ là một giọt nước, không thấm vào đâu so với những khoản đầu tư về cơ cấu và kỹ thuật cần thiết đối với một lĩnh vực đang cần phải sáng tạo, đổi mới hoàn toàn. Top Jurayup nêu bật những thay đổi cần thiết, chủ khách sạn sẽ phải thích nghi, cần đầu tư vào những dịch vụ không cần tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, nhận phòng qua điện thoại hay qua mạng cloud, v.v., tránh để số lượng khách quá đông ở quầy lễ tân của khách sạn. Theo dự báo, GDP của Thái Lan trong năm nay sút giảm 6%, dưới quan sát lo ngại một làn sóng thất nghiệp và nghèo khó dâng cao với những hậu quả nặng nề đối với người dân.
Carol Izu, Bangkok, RFI.
Đảng Cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa phương Tây. Đây là nhận định của Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo khi phát biểu trên đài truyền hình ngày hôm qua. Ngoài ra, ông Pompeo khẳng định Trung Quốc đang ngày càng trở nên hung hăng hơn trong nỗ lực bóp méo thông tin và làm rạn vỡ thế giới. Anh Vũ cho biết.
Trong một chương trình bình luận chính trị trên kênh truyền hình Fox News hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ đã chỉ rõ mối đe dọa của Trung Quốc là từ hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khác so với 10 năm trước đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày nay thể hiện ý định phá hoại tư tưởng phương Tây, nền dân chủ phương Tây và các giá trị phương Tây. Điều đó khiến người Mỹ gặp nguy hiểm. Để chứng minh mối đe dọa của Trung Quốc, ông Pompeo đưa ra một số ví dụ như Bắc Kinh đánh cắp sở hữu trí tuệ, thông tin sai lệch về đại dịch COVID-19 và đặc biệt là hành vi nhằm thắt chặt kiểm soát Hồng Kông mới đây qua việc áp đặt luật an ninh quốc gia. Cách đây ít ngày, Ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố chính quyền của Tổng thống Donald Trump không còn coi Hồng Kông là đặc khu tự trị của Trung Quốc, vì thế không có lý do gì để Washington duy trì chính sách đặc biệt với các ưu đãi riêng về thương mại và hoạt động của các doanh nghiệp tại Hồng Kông. Ông Mike Pompeo cũng cho biết thêm, Tổng thống Mỹ đang xem xét kế hoạch rút các quy chế đặc biệt với Hồng Kông và bắt đầu cho điều tra các sinh viên Trung Quốc tại Mỹ bị nghi ngờ có dính dáng đến quân đội Trung Quốc và những hoạt động khác. Ông Pompeo nói, xin trích, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá vỡ các cam kết và sẽ bị đáp trả bằng hành động thực tế. Chúng tôi sẽ xem xét có nên trừng phạt những cá nhân đã phá hoại tự do ở Hồng Kông hay không. Cuộc thương chiến Mỹ-Trung đã dịu xuống hồi tháng đầu năm 2020, nhưng từ khi dịch COVID-19 bùng phát, căng thẳng giữa hai nước nhanh chóng leo thang trong lĩnh vực chính trị. Ông Pompeo nhấn mạnh, mối đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc xuất phát từ bản chất của học thuyết và ý thức hệ Cộng sản Trung Quốc.
Bắc Kinh cũng không tỏ ra nhân nhượng và hứa trả đũa Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, ông Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, xin trích, mọi phát biểu và hành động gây hại cho lợi ích của Trung Quốc sẽ vấp phải sự phản công cứng rắn. Ngoài ra, vẫn theo ông Triệu Lập Kiên, thì Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ phải khắc phục ngay những sai lầm này và từ bỏ tư tưởng chiến tranh lạnh. Theo AFP, đây là phản ứng chính thức đầu tiên của chính quyền Bắc Kinh kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hàng loạt biện pháp chống Trung Quốc, đặc biệt là từ khi Quốc hội Trung Quốc thông qua luật an ninh Hồng Kông. Trong khi đó, công dân và doanh nghiệp Mỹ có thể bị cấm đầu tư vào các công ty quốc phòng nước ngoài có liên quan đến quân đội Trung Quốc. Đây là nội dung của một dự thảo luật của ba dân biểu Cộng hòa Mike Gallagher, Jim Banks và Doug LaManfa dự kiến công bố vào tuần này và mà hãng tin Anh Reuters có được.
Dự luật yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin phải trình trước Hạ viện một bản báo cáo ghi rõ các công ty quốc phòng nước ngoài có hợp đồng, liên hệ hoặc ủng hộ quân đội Trung Quốc. 6 tháng sau khi báo cáo được công bố, các doanh nghiệp và công dân Mỹ sẽ phải thoái vốn khỏi những doanh nghiệp này hoặc không thể đầu tư. Hai lý do được dân biểu Jim Banks nêu trong một báo cáo được Reuters trích ngày hôm nay. Một phần Hạ viện yêu cầu công dân Mỹ hỗ trợ phát triển khả năng của quân đội Hoa Kỳ để có thể cạnh tranh với Trung Quốc. Mặt khác, các quỹ đầu tư quan trọng của Mỹ đã đổ tiền vào cơ sở công nghiệp quân sự của Trung Quốc, cho nên đã đến lúc ngừng tài trợ cho sự trỗi dậy của đối thủ chính của toàn cầu, hết lời dẫn. Hiện còn phải chờ xem phía đảng Dân Chủ cũng như các dân biểu Cộng Hòa khác có ủng hộ dự luật hay không. Nhưng một điều được thấy rõ là tâm lý bài Trung Quốc trong Quốc hội Mỹ ngày càng mạnh mẽ kể từ khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh đối với đặc khu hành chính Hồng Kông. Trước đó, ngày 29 tháng 5, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố chính quyền sẽ nghiên cứu các biện pháp bảo vệ các doanh nghiệp Mỹ trước nguy cơ đầu tư từ Trung Quốc. Cũng trong tháng 5, Thượng viện Mỹ đã thông qua một đạo luật cấm một số công ty Trung Quốc được niêm yết trên các sàn chứng khoán Mỹ nếu không tuân thủ các quy định kiểm toán và luật lệ của Mỹ.
Trung Quốc đã có kế hoạch lập vùng nhận dạng phòng không bao trùm khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông. Thông tin được Nhật báo Hồng Kông sau China Morning Post đăng ngày hôm qua dẫn nguồn tin ẩn danh từ Giải phóng quân Trung Quốc.
Theo Nhật báo South China Morning Post, từ năm 2010, Trung Quốc đã chuẩn bị các kế hoạch lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Từ đó đến nay, Bắc Kinh đã có nhiều hoạt động khởi sự cho các kế hoạch trên và đã bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ. Nguồn tin từ quân đội Trung Quốc khẳng định các kế hoạch đã được lên từ năm 2013 và chính quyền Trung Quốc đang chờ thời điểm thuận lợi để thông báo. Mặc dù Bắc Kinh vẫn nhiều lần úp mở về chuyện lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông, nhưng hôm 4 tháng 5 vừa qua, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết đã biết về kế hoạch trên của Bắc Kinh. Vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc định áp đặt sự kiểm soát bao gồm toàn bộ vùng trời trên khu vực Biển Đông, cả những nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa nhiều nước. Một số nước trong vùng cũng tuyên bố lập vùng phòng không theo cách riêng của mình, không theo thỏa thuận quốc tế nào. Giới quan sát quân sự được Nhật báo trích dẫn đều nhận định thông báo về vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc sẽ làm trầm trọng thêm căng thẳng với Mỹ và gây tổn hại đến quan hệ của Bắc Kinh với các nước Đông Nam Á. Nhiều hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Trung Quốc đã triển khai nhiều hệ thống giúp kiểm soát không lưu tại các đảo mà họ đang chiếm giữ và bồi đắp trong vùng Biển Đông.
Về hồ sơ Brexit, đích thân Thủ tướng Anh Boris Johnson tham gia các cuộc đàm phán với Liên hiệp châu Âu được nối lại vào ngày hôm nay nhằm tìm ra một thỏa thuận thương mại song phương hậu Brexit.
Từ hơn một năm nay, trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên hiệp châu Âu, ông Michel Barnier, thường xuyên nhắc rằng thời khắc đã điểm để cả hai bên xác định mối quan hệ song phương, đặc biệt là về thương mại, trong khi Anh Quốc đã chính thức rời khỏi Liên hiệp châu Âu từ ngày 31 tháng Giêng vừa qua. Theo ông Michel Barnier, tình trạng dậm chân tại chỗ hiện nay là do phía London đổi ý. Trả lời nhật báo Anh The Times ngày hôm qua, nhà đàm phán Brexit của Liên hiệp châu Âu nhấn mạnh, xin trích, chúng tôi nhớ rõ văn bản đạt được với Thủ tướng Boris Johnson và chúng tôi chỉ muốn thỏa thuận được tôn trọng đúng từng chữ. Ông cũng cảnh báo nguy cơ không có thỏa thuận nếu London trở lại những đề xuất ban đầu. Trong khi đó, phía Anh lại đánh giá những đề xuất của Brussels là không thể chấp nhận được vì thỏa thuận song phương có thể sẽ là một thỏa thuận không thuế quan, không có hạn ngạch, đổi lại là một loạt điều kiện phải phù hợp với tiêu chuẩn Liên hiệp châu Âu và ngư dân châu Âu được đánh bắt trong vùng biển của Anh.
Sau đây là một số thông tin khác.
Nước Pháp hồi hộp trở lại với cuộc sống gần như bình thường. Hôm nay là ngày cuối cùng người dân Pháp bị hạn chế di chuyển trong vòng 100 km. Kể từ ngày mai, các nhà hàng, quán cà phê, quán ăn thuộc vùng màu xanh lá cây được mở cửa trở lại trên khắp cả nước, nhưng phải tuân thủ các quy định an toàn dịch tễ nghiêm ngặt là mỗi bàn chỉ có tối đa 10 người và phải cách nhau 1 mét tối thiểu giữa các nhóm. Việc đeo khẩu trang là bắt buộc đối với nhân viên phục vụ và cho các khách hàng khi đi toilet.
Ấn Độ trục xuất nhân viên ngoại giao Pakistan. Một phát ngôn viên sứ quán Pakistan tại Ấn Độ cho biết hai nhân viên cơ quan đại diện ngoại giao Pakistan hôm nay đã bị trục xuất vì bị New Delhi cáo buộc có hoạt động gián điệp. Chính quyền Ấn Độ tối qua thông báo đã yêu cầu hai quan chức sứ quán Pakistan liên quan rời khỏi Ấn Độ trong vòng 24 giờ vì đã có hoạt động gián điệp. Sáng nay, hai nhân vật trên đã trở về nước qua cửa khẩu biên giới trên bộ ở bang Punjab, Bắc Ấn Độ, sứ quán Pakistan tại Ấn Độ cho biết. Islamabad hôm nay cũng đã triệu mời đại diện ngoại giao Ấn Độ tại Pakistan lên để phản đối quyết định trục xuất nói trên của New Delhi.
Một tổ chức Hồng Kông kêu gọi tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn ngày 4 tháng 6. Vụ thảm sát Thiên An Môn được người dân Hồng Kông tưởng niệm từ 29 năm nay và thường thu hút vài chục nghìn người tham gia ở công viên Victoria. Do dịch COVID-19, cảnh sát đã không đồng ý cho tổ chức đêm canh thức. Tuy nhiên, theo phát biểu ngày hôm qua của ông Lee Chuk-yan, Chủ tịch Liên minh Hồng Kông ủng hộ các phong trào yêu nước dân chủ ở Trung Quốc, lễ tưởng niệm vẫn sẽ được tổ chức từ 20 giờ. Đến 20 giờ 30 giờ địa phương, người dân có thể đến thắp nến hoặc dành một phút mặc niệm ở bất kỳ đâu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: vụ George Floyd hay là hình ảnh của nước Mỹ với hai màu đen trắng.
Nước Mỹ nổi bùng cơn giận dữ sau cái chết của George Floyd, một người Mỹ gốc châu Phi trong một cuộc can thiệp của cảnh sát, các cuộc biểu tình đòi công lý, phản đối bạo lực của cảnh sát và nạn phân biệt chủng tộc đã diễn ra tại hơn 70 thành phố lớn. Thủ đô Washington phải ban hành lệnh giới nghiêm trong đêm 1 tháng 6. Theo giới quan sát, hố ngăn cách hai màu đen trắng ngày càng thêm sâu, nhất là kể từ khi ông Donald Trump bước chân vào Nhà Trắng. Hình ảnh George Floyd, 46 tuổi, một nhân viên bảo vệ bình thường cho một quán bar nhà hàng, bị cảnh sát kẹp cổ nằm sắp dưới đất, cố thốt lên rằng "I can't breathe", tôi không thở được, nhắc lại chính xác những gì đã xảy ra cho Eric Garner, 44 tuổi, cách nay 6 năm. Người này cũng chết ngạt do bị một cảnh sát da trắng kẹp cổ trong một lần bị bắt giữ, bất chấp 11 lần kêu gào "tôi không thở được". Đây không phải là hai trường hợp đơn lẻ, danh sách các nạn nhân mỗi ngày một dài, phần đông là người Mỹ gốc châu Phi ở đủ mọi độ tuổi. Trước Nhà Trắng ở Washington, người biểu tình hô vang khẩu hiệu "không công lý, không hòa bình". Những cuộc bạo động tại hàng chục thành phố của Mỹ trong suốt một tuần qua ngày càng làm lộ rõ hơn nữa những chia rẽ sâu sắc trong lòng xã hội Mỹ theo hai màu đen trắng. Bà Celia Berlin, nhà nghiên cứu thuộc Brookings Institution trên kênh truyền hình Fox 5 lưu ý, sự phân hóa này đã bắt đầu từ một thập niên qua, nhất là kể từ khi ông Barack Obama, một người Mỹ gốc châu Phi đầu tiên đặt chân vào Nhà Trắng. Người dân Mỹ bắt đầu chọn phe trắng hay đen. Xu hướng này ngày càng được đẩy mạnh hơn khi ông Donald Trump trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Bùng nổ xã hội lần này phản ảnh rõ có một sự cách biệt chủng tộc trong hành xử của cảnh sát, cách xử lý tư pháp đối với người da đen. Thế nhưng, theo giới quan sát, nạn phân biệt đối xử chưa phải là nguyên nhân duy nhất của làn sóng bất bình đó. Dịch bệnh virus corona chủng mới hoành hành tại Mỹ khiến hơn 100.000 người chết như một tấm gương phản chiếu bối cảnh xã hội nước Mỹ ngày nay. Đó là người Mỹ gốc châu Phi vẫn là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Sử gia Corentin Celan trên kênh truyền hình Fox 5 đưa ra con số ấn tượng. Trong số hàng trăm người chết vì COVID-19, người da đen chiếm đến 23%. Dịch bệnh xảy ra, cùng với lệnh phong tỏa, làm hàng triệu người Mỹ thất nghiệp. Riêng tại bang Minnesota, nơi bùng phát bạo động xã hội, đã có đến hơn 700.000 người mất việc làm. Nếu như trong tháng 2 năm nay, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất là 5%, thì đến đầu tháng 5, tỷ lệ này trên toàn quốc là 14,7%, và trong số này có đến 16,5% là người Mỹ gốc châu Phi. Không chỉ trên phương diện sắc tộc, vụ George Floyd còn phơi bày cả những bất bình đẳng trên phương diện chăm sóc sức khỏe. Trong số hơn 50 triệu người không có bảo hiểm y tế, có bao nhiêu người là người Mỹ gốc Phi Châu? Họ là những nhóm người có tỷ lệ mắc các chứng bệnh béo phì, tiểu đường cao hơn những nhóm chủng tộc khác, bởi vì người da đen tập trung một tỷ lệ đói nghèo cao nhất nước. Với một thực tế về nạn bất bình đẳng đáng báo động này, liệu Tổng thống Mỹ có thể tiếp tục phớt lờ được hay không khi chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ?
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin thông báo chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt kể từ thứ Ba, 17 tháng 3 và trong những ngày sắp tới sẽ có nhiều thay đổi do tình hình bệnh dịch COVID-19. Chính phủ ban hành nhiều biện pháp chống dịch, trong đó có việc hạn chế đi lại. Hoạt động của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI cũng có nhiều thay đổi. Chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì chương trình phát thanh hàng ngày, cố gắng cập nhật thông tin trên mạng Internet. Tuy nhiên, một số chuyên mục và tạp chí sẽ phải phát lại. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý thính giả. Rất mong tình hình sớm được khắc phục để chương trình trở lại như bình thường. Trong khi chờ đợi, mời quý vị thường xuyên truy cập vào địa chỉ vi.rfi.fr và theo dõi tin bài của RFI tiếng Việt trên các mạng xã hội Facebook, Twitter, Viber hay YouTube. Xin chân thành cảm ơn.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam với chủ đề Hiệp định tự do thương mại với Liên hiệp châu Âu tạo điều kiện cho phục hồi kinh tế Việt Nam hậu COVID-19. Thành Phương phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Trì Lan từ Hà Nội. Cuối cùng là tạp chí thể thao của Tú Anh. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thụy My. Theo cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Stephen Bannon, nếu không phản ứng trước Trung Quốc, phương Tây cũng sẽ bị lôi vào cuộc chiến Biển Đông.
Kính thưa quý vị, ông Steve Bannon, cựu cố vấn gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mới đây đã chặn cho nhật báo Le Figaro một cuộc phỏng vấn. Sau đây, RFI xin lược dịch.
Thưa ông Bannon, có thể rút ra được bài học chủ chốt nào về cuộc khủng hoảng virus corona?
Cuộc khủng hoảng này đã cho thấy những điều mà nhiều người đã biết rồi nhưng không muốn nhìn nhận, đó là không thể tin tưởng được Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản phải chịu trách nhiệm về đại dịch đã ập xuống chính nhân dân của họ và trên thế giới. Hãy dành một giây cho giả thiết con virus đã thoát ra khỏi phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán do sơ suất. Chúng tôi không có chi tiết về vụ này, cho dù bên tình báo đang điều tra, hãy xem trình tự tiếp theo như thế nào. Ngay từ cuối tháng 12 năm ngoái, một cộng tác viên báo động cho tôi là có một blog ở Trung Quốc nêu ra một nạn dịch ở Vũ Hán. Ngày 31 tháng 12, Đài Loan báo với Tổ chức Y tế Thế giới là con virus loại SARS ở Vũ Hán lây từ người sang người. Bác sĩ nhãn khoa Lý Văn Lượng ở Vũ Hán đã sớm cảnh báo về con virus này nhưng lại bị công an bắt giữ, buộc phải viết bản thú tội là đã lan truyền tin đồn. Rõ ràng là khi ban lãnh đạo Trung Quốc biết được nạn dịch xảy ra thì họ bèn che giấu sự thật. Theo tạp chí The Lancet, nếu chính quyền hành động từ tháng 12 thì đã tránh được 95% cái chết và kinh tế không bị hủy hoại. Hôm 12 tháng Giêng, Tổ chức Y tế Thế giới chính thức nói rằng không có bằng chứng nào về việc lây từ người sang người. Đó là cả một sự dối trá. Tổ chức này là đồng lõa và lan truyền sự dối trá ấy. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đến Washington hôm 15 tháng Giêng để ký hiệp ước thương mại, nhưng chẳng thông báo cho chúng tôi gì cả. Họ đã đóng cửa Vạn Lý Trường Thành, phong tỏa cả vùng Vũ Hán, ngưng tất cả những chuyến bay nội địa, nhưng họ không ngưng các chuyến bay quốc tế. Thế nên, con virus đã đến với chúng ta. Tất cả những ai bị virus corona làm hại trên thế giới phải được Đảng Cộng sản Trung Quốc bồi thường.
Nhưng ai sẽ lên tiếng đòi bồi thường đây? Phải chăng là Hoa Kỳ?
Tôi có thể nói rằng tại Hoa Kỳ đã nổi lên một phong trào chính trị thực sự nhắm vào việc dỡ bỏ quyền đặc miễn của quốc gia. Tiểu bang Missouri và Mississippi đã khởi kiện. Các luật sư đang chuẩn bị những hồ sơ kiện của cá nhân, giống như hồi gia đình các nạn nhân vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 kiện Ả Rập Xê Út. Tôi nghĩ là chính phủ sẽ ủng hộ họ. Đối với tôi, đây sẽ là chủ đề quyết định trong cuộc bầu cử năm 2020. Gần 91% người Mỹ cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa trực tiếp cho an ninh của Hoa Kỳ.
Chính phủ Mỹ liệu có dám đối đầu với Trung Quốc gây rủi ro hết sức lớn đến lợi ích kinh tế hay không?
Chẳng những cắt rời mối quan hệ không phải là bất khả thi mà còn là việc phải làm. Hơn nữa, Trung Quốc cũng đã bắt đầu khi loan báo sẽ chuyển sang hệ thống công nghệ riêng của họ ngoài đại dịch. Đây là loan báo quan trọng nhất về địa chính trị trong những năm gần đây, mặc dù ít được chú ý. Tất nhiên, giới tinh hoa kinh tế phương Tây như City của London, các nhà tài chính Paris và các doanh nhân ở Wall Street sẽ không thay đổi kiểu cách làm việc vì kiếm được nhiều tiền. Người dân phương Tây cần buộc họ phải hành động. 3 năm về trước, vào tháng Giêng 2017, khi Chủ tịch Tập Cận Bình đến diễn đàn Davos ở Thụy Sĩ, lúc đó Tổng thống Trump vừa được bầu lên. Trong bài diễn văn, ông Tập tuyên bố rằng chính phong trào dân tộc và dân túy phương Tây đang đe dọa trật tự quốc tế và khẳng định Trung Quốc sẽ bảo vệ toàn cầu hóa. Tập Cận Bình được khen ngợi có tầm nhìn xa, trong khi ông Donald Trump bị phỉ báng vì bênh vực cho mô hình đề cao chủ quyền quốc gia. Vào thời điểm đó ở Davos, tất cả những cơ quan tài chính lớn, các ngân hàng và tập đoàn đều biết về hệ thống trại cải tạo người Duy Ngô Nhĩ và nạn đàn áp chính trị ở Trung Quốc. Nhưng họ ca ngợi Tập Cận Bình như người hùng và coi ông Donald Trump như quái vật vì họ chỉ quan tâm đến lợi ích của chính họ mà thôi.
Phải chăng cuộc khủng hoảng này khẳng định tầm nhìn của ông Donald Trump là phải xem lại toàn cầu hóa và hồi hương các ngành kỹ nghệ mang tính chiến lược?
Ông Trump lên nắm quyền trong giai đoạn phương Tây đang đi xuống, được giới tinh hoa chủ trương toàn cầu hóa chấp nhận. Họ tin vào kịch bản chiếc bẫy Thucydides. Theo đó, Trung Quốc là cường quốc đang lên và Hoa Kỳ là cường quốc đang suy tàn. Cách nghĩ này dẫn đến việc từ bỏ các cơ sở sản xuất chiến lược. Cần hiểu rằng Trung Quốc không phải là một nhà nước tự do thương mại mà là một nhà nước toàn trị, con buôn. Bạn không thể buôn bán với họ một cách tự do. Chính vì vậy mà chính quyền Trump đã tung ra cuộc chiến thương mại để buộc Trung Quốc phải mở ra thị trường hoa lục.
Một số người cho rằng phương Tây chỉ có thể tự trách mình nếu không cạnh tranh được với Trung Quốc, như về 5G chẳng hạn.
Nếu không có vốn đầu tư và công nghệ của phương Tây, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ rơi rụng như một lâu đài bằng giấy. Những ai đưa ra lý lẽ đó muốn khiến chúng ta tin rằng không thể làm gì được.
Châu Âu có cảm tưởng là đã bị nước Mỹ của ông Donald Trump bỏ rơi, trong khi Trung Quốc đang xâm nhập để chia rẽ. Liệu có thể thuyết phục được châu Âu tham gia một cuộc chiến tranh lạnh chống Trung Quốc hay không?
Đó không phải là chiến tranh lạnh mà là chiến tranh nóng về tấn công tin học, về tuyên truyền và tất nhiên về kinh tế. Chúng ta cần đoàn kết với nhau, nếu không các nước châu Âu sẽ trở thành chư hầu của Trung Quốc. Tôi có niềm tin là mọi người sẽ tỉnh thức và cùng chiến đấu để chiến thắng.
Ông Donald Trump liệu có thể tái đắc cử dù số người chết vì dịch COVID-19 là rất lớn và kinh tế thì thảm hại?
Joe Biden là một ứng cử viên rất yếu, nhất là về vấn đề Trung Quốc. Ông Obama muốn xoay trục sang châu Á và cử ông Biden đứng ra điều đình với Bắc Kinh, nhưng chính sách chống Trung Quốc của họ chẳng đạt được gì cả. Biển Đông chưa bao giờ bị quân sự hóa đến thế. Khi ông Trump quyết định đóng cửa biên giới hồi tháng Giêng, ông Biden lại nói rằng Trump phân biệt chủng tộc. Nếu phe Dân Chủ không đẩy được Biden ra và tìm một người khác thay thế, thì họ sẽ không thể thắng được Donald Trump.
Phải chăng khi Quốc hội Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia để can thiệp vào Hồng Kông, ông đã kêu gọi là phải có phản ứng thật cứng rắn?
Người dân Pháp đã biết cái giá phải trả vì không bảo vệ tiệp khắc hay là áo trước Đức Quốc xã. Nếu phương Tây để cho Đảng Cộng sản Trung Quốc nuốt chửng lời hứa duy trì một Hồng Kông tự do dân chủ, thì không còn gì có thể ngăn bước được Bắc Kinh. Tiếp đến, Đài Loan sẽ gục ngã và chúng ta nhất định sẽ bị dẫn dắt vào một cuộc chiến tranh nóng để bảo vệ Biển Đông.
RFI, Les Voix du Monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Mỹ, biểu tình lan rộng tại hơn 70 thành phố sau vụ một người Mỹ gốc châu Phi chết trong một cuộc can thiệp của cảnh sát. Thủ đô Washington ban hành lệnh giới nghiêm. Nam Mỹ có hơn 1 triệu ca nhiễm COVID-19, Brazil chiếm gần một nửa. Báo Hồng Kông tiết lộ Bắc Kinh đã có kế hoạch lập vùng nhận dạng phòng không bao trùm Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, vụ George Floyd hay là hình ảnh của một nước Mỹ với hai màu đen trắng. Theo dòng thời sự, theo cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Stephen Bannon, nếu không phản ứng trước Trung Quốc, phương Tây cũng sẽ bị lôi vào cuộc chiến Biển Đông. Mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Bạo động và hỗn loạn, nước Mỹ vì sao nên nổi? Làn sóng căm phẫn chống cảnh sát bạo hành 5 ngày sau vụ một người Mỹ da đen chết trong lúc bị một cảnh sát viên da trắng bắt giữ. Donald Trump chọn chiến tranh lạnh với Bắc Kinh. Mỹ tái chinh phục không gian với sáng kiến tư nhân là những thời sự nổi bật trên báo chí ngày lễ ngũ tuần của đạo Thiên Chúa. Le Figaro với hai tựa lớn về nước Mỹ. Phi thuyền SpaceX thành công trong phi vụ đầu tiên có phi hành gia. Từ Minneapolis, bạo loạn lan khắp nước Mỹ với bài xã luận mơ và ác mộng. Ở mũi Canaveral, Tổng thống Donald Trump ngẩng mặt lên trời tuyên bố Hoa Kỳ không thể là số 1 trên trái đất nếu chỉ là số 2 trên không gian. Về lại Nhà Trắng, ông cúi mặt nhìn màn ảnh TV. Những người biểu tình mang biểu ngữ tôi không thở được. Hai hình ảnh của nước Mỹ, một khuôn mặt luôn ước mơ lên cao và một khuôn mặt chìm trong bất công xã hội và kỳ thị phải nổi dậy mà thôi, theo nhận định của Le Figaro.
Le Monde qua bài xã luận, cội nguồn lửa dậy nêu lên 4 lý do làm cho cơn giận của người Mỹ gốc Phi Châu lan ra hàng chục thành phố.
George Floyd ở Minneapolis ngày thứ hai tuần trước, hay là Eric Garner, người bán thuốc lá lẻ trên vỉa hè New York 6 năm trước, cũng đã nói một câu tương tự trước khi chết, tôi không thở được, cho dù viên cảnh sát trong vụ thứ hai đã bị truy tố. George Floyd và Eric Garner không phải là những nạn nhân da đen duy nhất khi nhỡ phải tao ngộ không suôn sẻ với cảnh sát tại một nước mà đeo súng là chuyện bình thường, còn kỳ thị là chuyện khỏi bàn. Các bà mẹ da đen đã dạy con từ tuổi thiếu niên phải ăn mặc cư xử ra sao khi ra đường để không bị cảnh sát chiếu cố. Tình trạng bất công này đã quá dài, bám rễ trong tiềm thức người Mỹ da đen. Nhưng bây giờ phương tiện thông tin thời đại, video và mạng xã hội giúp cho người ta hay biết nhanh chóng hơn và phản ứng nhanh hơn và có phối hợp. Hình ảnh bất công xã hội đã đập vào mắt của Tổng thống Donald Trump. Từ nay, ông không thể không biết. Đó là kết luận của Le Monde.
Cùng với tựa cái chết của George Floyd làm nước Mỹ bốc lửa, bài phóng sự dài của Libération ở Minneapolis cho biết vì sao lòng căm hờn biến thành hành động.
Derek Chauvin, viên cảnh sát làm chết George Floyd, là một người có tiếng hung bạo. 15 năm trong nghề, 17 lần bị kiện, nhưng được cấp trên bao che, chỉ bị khiển trách. Lần này, Derek Chauvin có nguy cơ lãnh án 25 năm tù. Vấn đề là giọt nước đã làm tràn ly như một thanh niên tên Rachael. Nhìn cảnh cửa hàng bị tấn công, cướp phá bốc lửa, bình luận với Libération xin trích. Chúng tôi đã đi biểu tình từ bao nhiêu năm nay, có làm thay đổi gì đâu. Không là im lặng nhìn một cuộc đời tắt liệm. Nếu không lên tiếng mạnh mẽ, bất công sẽ kéo dài triền miên. Tại sao khu phố chúng tôi bốc lửa? Như lời một cảnh báo nhân lễ ngũ tuần, một mục sư tên Albert kêu gọi lý trí hai bên, người da trắng và da đen. Anh bị căm thù vì anh trấn ép người ta quá lâu dài mà không có giải pháp hạ nhiệt. Còn các bạn da đen, hôm nay các bạn đã nắm được quyền lực. Thế giới đang nhìn các bạn. Giờ đây, tất cả tùy thuộc vào cách mà bạn sử dụng quyền lực đường phố này.
Trang chính trị quốc tế Le Monde và Le Figaro nêu cùng một ý, Donald Trump chọn chiến tranh lạnh với Bắc Kinh.
Le Monde lưu ý hai quyết định của Mỹ, đó là thu hồi quy chế ưu đãi đối với Hồng Kông và chấm dứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới bị tố là thiên vị Trung Quốc. Le Figaro nói rõ hơn, Donald Trump thực hiện lời đe dọa, ông rút quy chế ưu đãi thương mại của Hồng Kông, chấm dứt mối quan hệ đặc biệt vì Bắc Kinh không giữ lời cam kết tôn trọng quy chế một quốc gia, hai chế độ. Trong chiều hướng này, Anh Quốc cũng có một cử chỉ hỗ trợ cho người dân Hồng Kông, đặc biệt là những người sinh trước năm 1997, trước khi London trao trả nhượng địa cho Hoa Lục. Theo dự kiến, sẽ có thêm 2,9 triệu người dân Hồng Kông sẽ được cấp thông hành BNO, công dân hải ngoại. Hiện 350.000 người đã có, tức là họ sẽ được giấy cư trú một năm tại Anh và có quyền xin quốc tịch. Hoa Phi, tập đoàn của Trung Quốc cũng nằm trong tầm nhắm của London, có lẽ sẽ không được thị phần trang bị mạng lưới điện thoại di động tại Liên Hiệp Anh, theo nhận định của Le Monde. Nhật báo Thiên tả Liberation cho là Anh Quốc quyết liệt hơn so với thái độ cứng rắn của Mỹ, Canada, Úc và New Zealand. Đại dịch COVID-19 là phần thông tin chính của Liberation. Với tựa trên trang nhất, các nhà bác học mù mờ, theo nghĩa cố tình mù mờ. Nhật báo Thiên tả công kích thái độ tiền hậu bất nhất của các chuyên gia y tế, dịch tễ siêu vi trong những tháng qua. Cứ mời hai ba ông lên một chương trình TV thì sẽ nghe ba bốn loại lý thuyết chỏi nhau mà người nào cũng cho mình là đúng. Hydroxychloroquine, khẩu trang v.v. hôm nay được cho là vô ích, ngày mai bảo là rất cần thiết. Hậu quả là công luận ngán tới cổ trước các luận điểm khoa học mà họ dự đoán là sẽ được cải chính vài hôm sau đó, cũng bằng thống kê khoa học, rồi lại được cải chính nữa trong những ngày sau đó nữa. Lỗi tại ai? Theo Liberation, không nên trách các nhà khoa học. Nghe họ tranh luận rất bổ ích vì họ có phương pháp trình bày. Vấn đề là cần phải cảnh giác là có nhiều khoa học của chúng ta đã bị chính trị hóa hay thần thánh hóa. Một điểm báo hôm nay tương đối ngắn do có nhiều nhật báo không phát hành ngày lễ ngũ tuần Pentecost. Xin quý thính giả thông cảm.
Vừa rồi là một điểm báo của Tú Anh. Tiếp theo chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Hiệp định thương mại tự do với Liên hiệp châu Âu tạo điều kiện cho phục hồi kinh tế Việt Nam hậu COVID-19. Thành Phương phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Trì Lan từ Hà Nội.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Quốc hội Việt Nam sắp chính thức phê chuẩn Hiệp định thương mại Việt Nam Liên hiệp châu Âu. Một hiệp định được xem là sẽ góp phần giúp phục hồi nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hậu COVID-19. Với dân số hơn 500 triệu người, Liên hiệp châu Âu là thị trường nhập khẩu lớn thứ hai thế giới và hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Hoa Kỳ. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên hiệp châu Âu khi có hiệu lực sẽ xóa bỏ hơn 99% số dòng thuế xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường châu Âu chắc chắn sẽ tăng mạnh. Trong báo cáo được công bố ngày 19 tháng 5 vừa qua, Ngân hàng Thế giới ước tính rằng chỉ riêng việc tận dụng các ưu đãi thuế quan trong khuôn khổ hiệp định sẽ có thể giúp GDP của Việt Nam tăng 2,4% và xuất khẩu tăng 12% vào năm 2030, đồng thời giúp 100.000 cho tới 800.000 người thoát nghèo vào năm 2030. Nhưng Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên hiệp châu Âu đã được phê chuẩn trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành trên khắp thế giới và đặc biệt châu Âu vẫn là khu vực có số ca nhiễm cao nhất thế giới. Dịch bệnh này dĩ nhiên sẽ gây khó khăn trong ngắn hạn cho việc thực thi hiệp định, nhưng sẽ tạo cơ hội lâu dài cho trao đổi thương mại giữa hai bên nhờ xu hướng của các nước Âu Mỹ dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang các nước khác, trong đó có Việt Nam, như nhận định của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan khi trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ từ Hà Nội ngày 21 tháng 5 vừa qua. Ban Việt ngữ RFI xin kính chào chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. Chúng tôi rất cảm ơn bà đã nhận trả lời phỏng vấn hôm nay để nhận định về tác động của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên hiệp châu Âu đối với nền kinh tế của Việt Nam. Thưa bà, trong bối cảnh mà dịch bệnh đang hoành hành tại các nước châu Âu, tình hình này có sẽ gây khó khăn cho việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam với Liên hiệp châu Âu hay không ạ?
Chắc chắn có, bởi vì cầu tiêu dùng giảm, nhưng một loạt các sản phẩm, rồi nguồn cung cũng bị đứt gãy một số cái, hay là khả năng về tài chính của các doanh nghiệp để đầu tư thì nó sẽ bị hạn chế đi. Những điều đó chúng tôi cũng nhận thức được, cũng thấy và hoàn toàn có thể hiểu được. Tuy nhiên, tôi nghĩ là hiện tượng này nó cũng sẽ chỉ kéo dài trong một thời gian nhất định thôi, nó không phải là lâu dài. Bởi vì về cơ bản mà nói thì Liên minh châu Âu cộng lại vẫn là một nền kinh tế mạnh và một trong nền kinh tế mạnh nhất thế giới. Cho nên là dần dần sẽ vượt qua được cái thách thức lần này và điều chỉnh lại. Và khi điều chỉnh lại được tốt ấy, thì cái sức mạnh mới bật lên tôi tin là còn lớn hơn. Ví dụ như khi bớt được cái sự lệ thuộc vào Trung Quốc mà Liên minh châu Âu điều chỉnh lại chuỗi cung ứng của mình, chuyển một phần sang các nước đang phát triển như Việt Nam hoặc một số nước khác, thì có thể là chuỗi cung ứng mới nó sẽ bền vững hơn, nó tạo được giá trị tốt hơn và nó tạo được những liên kết vững chắc mà tin cậy lẫn nhau hơn giữa các thành viên mới trong các chuỗi đó. Thì từ đó nó làm cơ sở để bật lên được tốt hơn. Nên trong thách thức thì là rất lớn, nhưng chúng tôi cũng nhìn thấy ở đấy một niềm tin ở tương lai nó sẽ tốt lên từ những vấn đề hiện nay. Khi mà khắc phục được nó sẽ vượt lên. Châu Âu sẽ dần dần ổn định thôi. Và lại hiện nay Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là những mặt hàng giá rẻ, những mặt hàng mang tính chất gia công. Trên cơ sở đó nói thật là bản thân Việt Nam không thu nhập được bao nhiêu. Thu nhập của người Việt Nam, giá trị gia tăng của người Việt Nam qua những xuất khẩu đó nó không nhiều. Nên chăng là cùng nhau tìm kiếm những cơ hội mới ở đó thì có thể lượng xuất khẩu giảm đi về số lượng, chẳng hạn như giày dép ít đi, đồ may mặc ít đi, nhưng mà có những mặt hàng khác có giá trị gia tăng cao hơn thì nó lại là tốt hơn về lâu về dài cho Việt Nam.
Vâng, tức là theo bà thì cái hiệp định tự do thương mại với Liên hiệp châu Âu thì nó là một cái đòn bẩy để mà thúc đẩy Việt Nam phải nâng cao cái chất lượng hàng hóa để mà chúng ta tiến tới một cái mức phát triển cao hơn.
Vâng, đúng vậy ạ. Và ngay cả đối với tôi, nhiều người cũng coi là đây là một sức ép, một thách thức những quy định như là về xuất xứ chẳng hạn của hàng hóa. Thì trong xuất xứ hàng hóa, Liên minh châu Âu cũng quy định là hàng xuất khẩu chỉ được hưởng lợi ích về thuế, được hưởng thuế ưu đãi khi mà đảm bảo cái giá trị của nội địa hoặc là giá trị cộng gộp nội khối là bao nhiêu, là 30-40%. Thì tôi nghĩ đấy nó là sức ép, nhưng đồng thời nó là cơ hội, nó là động lực để thay đổi. Và nếu như có giá trị của nội địa hoặc là nội khối như vậy thì lợi ích thực sự nó mới rơi vào tay doanh nghiệp Việt Nam hoặc là doanh nghiệp Liên minh châu Âu. Chứ nếu không thì những bên cung cấp cũng phụ trợ như Trung Quốc họ được hưởng lợi nhiều hơn. Chính những doanh nghiệp mà đã phải chịu sức ép của việc mở cửa thị trường cho bên ngoài vào.
Vâng, như vậy là theo bà thì dịch COVID-19 này tuy là nó gây khó khăn trong giai đoạn đầu nhưng mà về lâu dài thì nó tạo cơ hội tốt, bởi vì hiện nay thế giới đều thấy rằng là các nước phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc cho nên phải điều chỉnh lại cái hướng sản xuất, và như thế nó sẽ có lợi cho những nước như Việt Nam.
Tôi nhấn mạnh lại là không chỉ có lợi cho những nước như Việt Nam mà có lợi ngay chính những nước như Liên minh châu Âu hoặc Hoa Kỳ hoặc Nhật Bản khi họ điều chỉnh lại đó. Bởi vì cái sự lệ thuộc vào bất cứ nước nào lệ thuộc quá nhiều đều không tốt các sản phẩm của mình. Bài học này thì rất cay đắng với Việt Nam rồi, kể cả những sản phẩm tiêu dùng trên nội địa. Nhiều khi vì hàng rẻ của Trung Quốc mà nó làm cho các doanh nghiệp Việt Nam không còn cơ phát triển được nữa. Thì tôi nghĩ tương tự như vậy cũng là đối với Liên minh châu Âu. Hiện nay thì các nước cũng cần cấu trúc lại kinh tế của mình, cần tạo công ăn việc làm mới cho người dân. Và ai cũng thấy rõ là một xã hội không thể chỉ có những người giàu, không thể chỉ có những doanh nghiệp thật lớn, mà rất cần những doanh nghiệp vừa và nhỏ, những người tạo công ăn việc làm cho xã hội. Bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc đi thì nó tăng thêm cơ hội cho người của nước bản xứ. Như cái sự cay đắng ở Italy chẳng hạn, khi mà để cho ngành may mặc rơi vào tay Trung Quốc quá nhiều, thì những thương hiệu của Ý bán với giá Ý nhưng mà lợi ích là tất cả về tay người Trung Quốc. Tôi tin là hiệp định này thực sự nó sẽ mang lại những cơ hội mới cho cả Việt Nam lẫn Liên minh châu Âu để cùng nhau nâng sự phát triển lên một thời kỳ mới. Và điều đó chắc chắn nó mang lại lợi ích cho Việt Nam rất lớn, khi Việt Nam đang rất muốn chuyển giai đoạn phát triển của mình thoát ra khỏi tình trạng gia công lâu nay vẫn làm, kể cả với đầu tư nước ngoài chủ yếu là gia công dựa trên lao động giá rẻ, công nghệ thấp, thì giá trị gia tăng thấp. Thì Việt Nam rất muốn vượt lên trong chuỗi giá trị sử dụng lao động có chất lượng cao hơn, kỹ năng cao hơn, mang lại giá trị gia tăng cao hơn cho nền kinh tế. Một mặt khác thì Việt Nam cũng đang rất muốn thoát khỏi sự lệ thuộc của Trung Quốc. Bởi vì ngoài những nhân tố như các nước khác bị đứt gãy về chuỗi cung ứng, thì Việt Nam còn đang bị thách thức rất lớn về an ninh quốc phòng với những hành động gây hấn càng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Thì trong tình huống đó thì Việt Nam càng mong muốn là thoát khỏi sự lệ thuộc Trung Quốc càng nhanh càng tốt. Nhưng mà muốn thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc thì rất cần phải có những đối tác lớn mạnh của Việt Nam như Liên minh châu Âu hoặc là Hoa Kỳ hoặc Nhật Bản tham gia nhiều hơn nữa.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. Trong báo cáo được công bố ngày 19 tháng 5, Ngân hàng Thế giới cũng nhận định là những lợi ích từ Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam-Liên hiệp châu Âu là cần thiết để duy trì thành quả kinh tế tích cực trong lúc quốc gia đang phải ứng phó với đại dịch COVID-19. Nhưng định chế tài chính quốc tế này nhấn mạnh Việt Nam cần hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực thực thi để gặt hái đầy đủ lợi ích của Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam-Liên hiệp châu Âu. Cụ thể, theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam cần nâng cao năng lực thực thi ba vấn đề chính, đó là các quy tắc xuất xứ, các biện pháp vệ sinh dịch tễ cho cây trồng và vật nuôi và cơ chế xử lý tranh chấp nhà nước, nhà đầu tư. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho rằng lợi ích từ việc tham gia những hiệp định thương mại thế hệ mới như Hiệp định với Liên hiệp châu Âu và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương sẽ còn lớn hơn nữa nếu Việt Nam thực hiện nghị trình cải cách kinh tế và thể chế toàn diện. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho rằng yêu cầu về quy tắc xuất xứ là một trong những thách thức chính mà Việt Nam đang phải vượt qua. Ngay cả khi sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, các nhà nhập khẩu của Liên hiệp châu Âu chưa chắc đã công nhận nguồn gốc đó, bởi vì sản phẩm của Việt Nam nói chung còn phụ thuộc nhiều vào nguyên vật liệu nhập khẩu. Báo cáo cho rằng trong các ngành chế tạo, chế biến xuất khẩu chủ chốt, phần lớn đầu vào vẫn nhập khẩu từ các quốc gia khác. Đồng thời, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm chặt chẽ của châu Âu đòi hỏi Việt Nam phải cải thiện các biện pháp vệ sinh dịch tễ một cách minh bạch và nhất quán hơn. Ngoài ra, theo Ngân hàng Thế giới, với việc Hiệp định Tự do Thương mại được phê chuẩn, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ tăng thêm, số lượng đơn thư khiếu nại thương mại cũng sẽ tăng theo. Định chế tài chính quốc tế này khuyến nghị Việt Nam nên đẩy nhanh việc hình thành cơ chế xử lý khiếu nại đầu tư một cách hệ thống để xử lý tranh chấp giữa nhà nước và nhà đầu tư. Cuối cùng, báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng khuyến nghị là để tối đa hóa lợi ích của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên hiệp châu Âu, các chính sách hỗ trợ khôi phục kinh tế sau dịch COVID-19 cần ưu tiên các ngành hàng chủ chốt chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường châu Âu.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí thể thao với chủ đề Suzuku Karate Do Tâm Thức Núi trong Võ Đạo, tạp chí do Tú Anh biên soạn và được phát lần đầu vào ngày 17 tháng 11 năm 2019.
Tạp chí thể thao.
Suzuki Karate Do là đạo đường không thú đạo Nhật Bản do võ sư Suzuki Choji, tên Việt Nam là Phan Văn Phúc, sáng lập vào đầu thập niên 1960 tại Huế. Trong tạp chí thể thao tuần trước, võ sư Nguyễn Văn Dũng, một trong những cao độ của chưởng môn, giới thiệu nhân duyên và thành tựu của môn phái. 60 năm qua tại Việt Nam cũng như tại nhiều nước trên thế giới, Suzuki Karate Do tiếp tục lớn mạnh. Tại Việt Nam, người giữ lửa cho chưởng môn Suzuki Choji là võ sư Nguyễn Văn Dũng. Ông sáng lập đạo đường Nghĩa Dũng Karate Do với tâm nguyện, nỗ lực thắp sáng tâm thức tuổi trẻ, tinh thần dấn thân và trách nhiệm. Võ đạo truyền thống tiếp tục được duy trì trong tinh thần núi Thiên Bạch Mã, ngọn núi cao nhất ở Thừa Thiên. Mời quý thính giả theo dõi phần 2 của cuộc phỏng vấn. Kính chào võ sư sư trưởng Nguyễn Văn Dũng. Trong phần 1, võ sư có dịp nói qua về vai trò của núi Bạch Mã, vị thầy vĩ đại sau ân sư Suzuki của môn sinh Suzuki Karate Do và đặc biệt là giới trẻ thuộc Nghĩa Dũng Karate Do. Với tư cách là một karateka quyền đai đệ thất đẳng và cũng là một nhà giáo, giáo sư quốc văn, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế, xin võ sư giải thích thêm về con đường lên ngọn núi Thiên Bạch Mã. Đây cũng là tên một quyển sách của võ sư.
Thưa anh, hồi trước tôi đi tập với thầy Suzuki thì chúng tôi tập trong căn phòng rất là nhỏ. Ngày nay tôi muốn mở rộng cái không gian rèn luyện cho các em. Mà tuy nhiên là một yếu tố ưu tiên hàng đầu. Ở Huế có một cái ngọn núi nổi tiếng là núi Bạch Mã, cao khoảng 1.500 mét. Tôi thường đưa môn sinh của tôi lên rèn luyện ở đó. Các em phải mang cái ba lô nặng khoảng 15 ki, rồi đoạn đường đi lên là 19 cây số. Cả đi và về và cả hoạt động trên đó thì ngọt nghẹt khoảng 50 cây số. Đây thực chất là một cuộc hành hương, nhưng mà về mặt tổ chức thì coi đó như một cuộc hành quân. Nó đầy gian khổ, đầy thử thách, đầy hiểm nguy. Tôi muốn thông qua đó để giúp cho các em biết mình là ai và tự hào về bản thân mình, giúp cho các em ý thức kỷ luật đúng giờ, cái tinh thần hợp tác, tính năng đầm quyền biến và đặc biệt là những kỹ năng để có thể mưu sinh trong những tình huống ngặt nghèo, cho các em được ngắm hoàng hôn trên đỉnh Bạch Mã, thức dậy 4 giờ sáng để ngắm bình minh, đêm ngưỡng mặt ngắm sao trời. Tôi cho đó là những yếu tố để bồi dưỡng cho tâm hồn các em, và cũng là một yếu tố để các em thấy quê hương đất nước của mình đẹp quá, và từ đó nảy sinh cái tấm lòng yêu nước và ý thức bảo vệ đất nước của mình. Sau chuyến đi, các em phải viết một cái bản thu hoạch, thường là khoảng 15 trang anh ạ. Trong cả mấy ngàn cái bản thu hoạch đó, tôi vừa rồi chọn một số để in thành một cuốn sách, và được rất nhiều người ta chỉ mến. Thì tên cuốn sách đó là Tâm Thức Núi.
Chúng ta có thể dừng ở đây đôi phút để võ sư có thể trình bày thêm về Tâm Thức Núi. Võ sư vừa nói đến đó, phải chăng là võ sư không phải chú trọng nhiều về võ nghệ, mà đúng hơn là về võ đạo?
Yeah. Núi cao là nơi ung đúc những giá trị tâm linh. Ví dụ như Bạch Mã chẳng hạn, tôi nghiệm ra rằng khí thiêng của trời đất, năng lượng của trời đất đã đúc kết ở đó. Cho nên lên Bạch Mã, nếu biết mở rộng cái tâm văn hóa, mình sẽ thấy cái tâm hồn mình cao rộng hơn, trái tim của mình trang trĩa yêu thương và độ lượng hơn, cái suy nghĩ của mình nó minh triết hơn. Thì Bạch Mã Sơn, ngọn núi tâm thức của thầy trò chúng tôi, cũng còn là một cái nơi để cho chúng tôi vọng về. Rất nhiều em để đến đó, bây giờ ra đời gặp những lúc khó khăn thì cả em nói chuyện về Bạch Mã để tìm thấy một sự bình an trong tâm hồn cả em. Cũng có rất nhiều em đã thành đạt, nhưng mà 5-10 năm cả em trở về lên Bạch Mã đôi ba ngày, cả em hấp thu cái năng lượng trên đó, tìm thấy sức mạnh cho mình để cả em tiếp tục đi vào đời. Quả thực đối với thầy trò chúng tôi thì chỉ núi Bạch Mã là linh địa, thì thánh địa của nghĩa vụ karate đô. Thưa anh,
sau khi ân sư của võ sư là Suzuki Choji qua đời thì võ sư đã lập nghĩa dũng karate đô, tâm nguyện đào tạo cho môn sinh karate một cái tinh thần hào hiệp, trách nhiệm, đa năng, đa hiệu, cầm kỳ thi họa, văn võ song toàn. Võ sư đã nói sơ qua một chút trong cái phần phỏng vấn lần đầu tiên. Thì thưa võ sư Nguyễn Văn Dũng, thụ giáo nghĩa dũng karate đô, thì người môn sinh Việt Nam được đào luyện theo những cái phương pháp nào?
Dạ thưa anh, tôi nghĩ văn không võ là văn nhu nhược, võ không văn là võ bảo tàng. Bởi vậy cho nên tôi có ý định là muốn đào tạo cho những người học trò của tôi trở thành những con người toàn diện hơn, tính cách, nhân cách và đặc biệt trong cách ứng xử đời. Làm thế nào có cái sự hài hòa giữa lý và tình, giữa thương và nhu, giữa văn và võ. Và muốn nó hài hòa và toàn diện như vậy thì tôi mở rộng không gian tập luyện, không phải chỉ hạn chế trong cái võ đường mà mở rộng ra bên ngoài. Ví dụ tôi kêu gọi trẻ em mỗi tháng là đóng góp mà 2 lon gạo, rồi mỗi năm như vậy như một bữa ăn sáng tất cả đóng góp lại, rồi sau đó giúp đỡ cho người nghèo, các cô linh viện, xây những ngôi trường cho cả trẻ em vùng cao, làm cái cầu bắc qua suối để cho trẻ em khỏi bị được lũ cuốn. Tôi cho rằng đó là những cái hoạt động mà nó bồi dưỡng cho tâm hồn cả em, để trẻ em trở thành những con người có cái lòng nhân ái, biết cảm thông, biết sẻ chia và có tinh thần trách nhiệm. Đó là cái điều mà tuổi trẻ hiện nay rất là thiếu. Chúng tôi cũng rất coi trọng trường đọc sách. Tôi nói về các em, sách là người thầy vĩ đại, và thông qua sách thì các em học hỏi được rất là nhiều điều. Tôi bắt buộc mỗi võ đường như vậy phải có một cái tủ sách, và trong chương trình tập luyện thì các em sẽ dành những cái thời gian để cho võ sinh của mình trao đổi những cái sách để đọc, và làm thế nào để có cái nguồn mà cung cấp cái tủ sách đó càng ngày càng phong phú hơn. Chúng tôi cũng tạo điều kiện cho các em tham gia những cái hoạt động của xã hội, ví dụ như nhặt rác, làm vệ sinh môi trường. Rồi hiện nay thì chúng tôi đang đăng ký để bảo vệ và làm đẹp một cái khoảng sân hương.
Yeah.
Theo quan điểm giáo dục của tôi ấy, là tất cả những cái giá trị tinh thần mà chúng tôi muốn uống đúc với các em ấy, thì không phải thông qua cái rao giảng của người thầy, mà thông qua cái quá trình rèn luyện và tập luyện các em. Bên thiền học thì người ta gọi là tu và chứng, phải có tu thì lúc đó mới chứng. Tôi lấy ví dụ trong tập luyện karate, các em được tập một cái đòn đánh đánh ra là phải qua cái quá trình điều hơi, tù khí và phát lực. Một cái đòn đánh đó phải là kết tinh của tất cả những khí lực của mình. Các em thì đánh miết như vậy và lâu dần một thời gian dài, các em sẽ ngộ ra rằng là muốn làm cái gì phải làm hết sức mình, chứ không bày hay làm nửa chừng. Và cũng dần dần các em sẽ ngộ ra, nhận ra là sống với ai cũng sống hết lòng, chứ không không phải là đi một nửa, một già hai lòng. Đó, thì từ cái kỹ thuật các em tập luyện, rồi các em sẽ đến những cái giá trị tinh thần mà các em ngộ ra. Mà giá trị tinh thần đó không phải ông thầy nói, ông thầy nói cả con phải thế này, phải thế này, mà các em đó tập luyện và các em ngủ ra. Đây là cái đặc điểm mà thì võ đường chúng tôi đã đào tạo cho các võ sư của mình.
Dạ, có lẽ đó là cái cốt lõi của tâm thức núi. Thưa võ sư, trong cái thời gian hạn hẹp này, xin đặt võ sư một câu hỏi cuối cùng là, trong phần trao đổi trước đây thì võ sư có nói mới từ ở nước ngoài trở về. Được biết môn phái của võ sư có phát triển không những từ Trung ra Bắc xuống Nam đến tận mũi Cà Mau mà còn phát triển ra nhiều nước trên thế giới.
Sau khi thầy tôi về Nhật năm 1978, tôi thành lập một cái võ đường lấy tên là Nghĩa Dụ Karate Do. Dụ là tên người đứng đầu, còn nghĩa là tôn chỉ của cái võ đường. Thì cho đến hiện nay thì cái võ đường ban đầu đó đã phát triển hơn 1.000 cái võ đường Nghĩa Dụ trong phạm vi toàn quốc, thêm 16 võ đường nước ngoài. Thì võ đường Nghĩa Dụ Karate ở Úc, Canada, rồi ở Nga, Slovakia, ở Cộng hòa Séc và ở Mỹ. Và một điều là dù các em mở cái võ đường ở nước ngoài trong một cái nước hiện đại, nhưng mà các em đã vẫn duy trì cái truyền thống và tôn trị mục tiêu của võ đường hiện dụng ở Việt Nam. Thưa anh.
Dạ, RFI Việt ngữ xin cảm ơn võ sư trả lời phỏng vấn chương trình thể thao hôm nay với chủ đề là tâm thức núi trong nghĩa dũng không thủ đạo. Và xin cảm ơn võ sư Nguyễn Văn Dũng và chúc môn phái tiếp tục phát triển mạnh.
Cảm ơn anh, xin chào. La petite maison bleue est envahie de silence. La maison de mon enfance me fait mal quand je la vois. C'est pourtant plus fort que moi. J'y retournerai sans doute. Je reprendrai cette route qui mène à mes souvenirs. Petite maison bleue, à mes yeux reste la même. C'est ici que ce que j'aime ont connu des jours heureux. Ma jeunesse est restée là. C'est resté là, quelque part dans ce jardin, la petite maison bleue.
Quý thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm La Petite Maison Bleue do ca sĩ Dalida thể hiện. Ca khúc đã khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Mỹ, biểu tình lan rộng tại hơn 70 thành phố sau vụ một người Mỹ gốc châu Phi chết trong một cuộc can thiệp của cảnh sát. Thủ đô Washington ban hành lệnh giới nghiêm. Nam Mỹ có hơn 1 triệu ca nhiễm COVID-19, Brazil chiếm gần một nửa. Báo Hồng Kông tiết lộ Bắc Kinh đã có kế hoạch lập vùng nhận dạng phòng không bao trùm cả Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, vụ George Floyd hay là hình ảnh của nước Mỹ với hai màu đen trắng. Theo dòng thời sự, theo cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Stephen Bannon, nếu không có phản ứng trước Trung Quốc, phương Tây cũng sẽ bị lôi vào cuộc chiến Biển Đông. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba mùng 2 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí kinh tế qua chủ đề thất nghiệp bùng phát vì COVID-19, mối lo hàng đầu của Bắc Kinh. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn giáo sư Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Auvergne. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung bản tin hôm nay là Đức Tâm, Napapon đảm nhiệm phần kỹ thuật âm thanh. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả.